Kitô hơn. Và với tất cả sự cung kính Đức Phật, Nang Bà đành phải trả lời dạ thưa muốn. Và Đức Phật ra lệnh cho người ta cạo tóc xuất gia. Như vậy ngài Nang Bà này đi tu có cùng cái động lực với quý thầy quý cô mà thường ngày ở chùa ở hiền viện không? À, chắc là rất ít như vậy bị bắt như vậy. Nhưng mà ngài Nang Bà vẫn ở trong tinh xá, vẫn giữ gìn giới luật và vẫn hành trì. Tuy nhiên cái tâm của ông không ngày nào là không nhớ tới cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cái người đẹp của mình. Và đến một thời gian sau thì ổng chịu không nổi, ổng nói với các đồng học huynh đệ là chắc là tôi phải xả giới và tôi trở về lại đời sống thế tục thôi, tôi không thể nào tu nổi được nữa. Người ta mới thưa đến Đức Phật và Đức Phật mới gọi Nang Bà đến hỏi có phải như vậy không. Nang Bà và bạch Phật và phải, con muốn trở về hoàng cung, con muốn xả giới trả y bác. Đức Phật mới nói thôi được, thôi ngày hôm nay ông đi chơi với ta. Đức Phật dùng thần thông đưa ngài rồi Đức Phật chỉ vậy thôi, phải lên tới cung trời thì trên đó là vị thiên chủ Sắc Ca với 500 thiên nữ gót sen vây quanh. Và cái khi mà Nang Bà thấy 500 thiên nữ thì ổng choáng váng. Đức Phật mới hỏi này em à, những thiên nữ này nếu so với vị hôn phu và vị hôn thê của em thì ai đẹp hơn? Nang Bà mới nói vậy, bạch Đức Thế Tôn à, vị hôn thê của con nếu so với các thiên nữ này thì như cái con khỉ mà bị cái đuôi vừa nãy. À, Đức Phật mới nói là thôi được, nếu mà em cố gắng tu hành thì ta hứa sẽ cho em cả 500 thiên nữ này nếu mà em tu hành đàng hoàng. Và Nang Bà rất là vui, cho nên từ đó hoan hỷ trở về và tu tập đàng hoàng vô cùng. Và nhờ cái sự tinh tấn tu tập, tinh tấn thật sự, tại vì ổng thích mang cái cô 500 cô thiên nữ gót sen này, cho nên ổng rất là tinh tấn. Mà quý vị biết pháp Phật là một loại như là vương dược, một loại thuốc, mà hễ ai có bệnh mà thuốc hay thì uống lành không? À, dù người đó suy nghĩ thế nào không biết, nhưng mà cứ đều đặn uống thuốc thì có lành bệnh không? À, thì pháp Phật cũng vậy. Phật là bậc y vương, ngài cho đúng thuốc, đúng bệnh, cho nên một thời gian sau thì cái anh chàng Nang Bà kia đã chứng quả A-la-hán. Khi chứng quả A-la-hán, ngài mới thông thả từ tốn đến Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn rút lại lời hứa ngày xưa. Như vậy, tại sao lúc trước thì hết lòng hết dạ mà tu để cho được 500 cô này, mà bây giờ vừa chứng quả xong là xin Thế Tôn rút lại lời hứa? Bây giờ quý vị nghĩ một cách nghiêm chỉnh vì sao? Đây là một câu chuyện của ngài Nang Bà, nhưng mà có phải là câu chuyện của mỗi một chúng ta không? Ngài Nang Bà thì mê 500 cô thiên nữ, còn mình có mê cái gì không? À, mê đủ thứ. Mà tại sao à, nhiều lắm á, ví dụ như có nhiều người thích hút thuốc rất muốn bỏ mà bỏ được không? À, thích chân diện rất muốn bỏ mà bỏ được không? Thì tại sao mình những cái đó còn nhẹ hơn 500 cô thiên nữ mà bỏ được? Mà cái ngài Nang Bà khi vừa chứng ngộ thì xin rút lời hứa liền, tại sao bỏ được cái một vậy? Và lúc đó có còn cái vấn đề bỏ nữa không? À, không có vấn đề bỏ, không có vấn đề chiến đấu. À, như vậy cái rút nó nằm chỗ nào? Cái này là mỗi một người chúng ta phải tự trả lời đó. Bên này thì trả lời là tại tỉnh rồi, bên này trả lời là tại nhận ra rồi. Rất là đúng. Khi mình thấy vàng giả, vàng thiệt rồi thì mình còn mê vàng giả nữa không? À, Còn nếu mà chưa thấy vàng thiệt mà ai giật cái cục vàng giả của mình, có chịu không? À chắc là đi thưa lơ liền. Cũng vậy, khi chúng ta, nhưng mà khi dùng công tu, quý vị thường thấy là mình xài cái tỉnh hay là mình xài cái chiến đấu? Quý vị thường thủ với nó hay là quý vị thường tỉnh? À, thấy sao mình chiến đấu không à? Rồi vật lộn, rồi xung đột. Và cuối cùng thì có người đã đến than, đấy là thưa sư cô, sao mà vợ con nó đi chùa về mà nó quạo quá. Thể nói cái gì thì bà cũng kêu là đế cho tôi tu, mà bà quạo quá tới nỗi con né luôn. Thì hỏi ra thì cái Phật tử nữ đó nói là tại con gắn con muôn vọng mà sao con muôn không được, thành ra con quạo. Thì tại vô tình chúng ta đi tìm cái an mà lại quậy cho nó thành một bãi chiến trường. Cho nên cái cách giải quyết của chúng ta là thay vì chúng ta đánh nhau với nó, chúng ta vật lộn với nó, hơn thua với nó, thì chúng ta cứ để nó qua một bên. Tại sao? Tại vì những cái thứ này này, nào là bất an, nào là tham sân si này nọ, nó có phải chỉ có trong một đời này không, hay là nó thâm căn cố đế trong lòng chúng ta rồi? À, nó thâm căn rồi, nó gốc rễ sâu lắm rồi, cho nên bây giờ cứ để nó đó, để nó đó. Còn phần mình á thì mình cứ giữ cái sự yên tĩnh và củng cố tu tập thế nào. Nó là củng cố là một cách nói thôi, chứ còn trong này nó là trở về cái chỗ sẵn có của mình, mà vì mình chưa quen cho nên mình phải gắn. Rồi một khi nào đó nhờ mình yên tĩnh, mình dụng công tu tập, cái mình nhận ra được cái hạt ngọc nơi chính mình, nhận ra được kho báu của mình, nhận ra được vàng thật, thì tự nhiên những cái bên này nó mới hiện nguyên hình là đồ giả. Và lúc đó thì không còn cái vấn đề là bỏ hay là không bỏ. Đó là lúc mà Ngài Nan Đà xin Thế Tôn hủy cho con lời hứa xưa. Cho nên đây là cái chỗ trong nhà thiền bảo rằng kiến tánh khởi tu. Quý vị nghe cái câu này quen không? À, tu mà tu là phải bắt đầu từ cái chỗ thấy tánh mới bắt đầu tu. Tại sao vậy? Tôi chưa thấy tánh, tôi mới tu. Mà bây giờ biểu phải thấy tánh trước rồi mới tu, là khó, phải không? À, nhưng mà nó không khó. Tại vì sao? Vì cái tánh này nó không phải là cái bên ngoài mình để mà phải lội núi trèo leo mà đi kiếm nó. Mà quý vị chỉ cần được thiện tri thức chỉ cho và thật tâm xoay trở lại thì nó ở đâu xa không? Không, chỉ vì mình không đủ lòng tin rằng nó ngay đây mà thôi. Và người xưa khi chỉ cái chỗ này thì người ta chỉ rất thẳng và rất rõ. Ví dụ như Ngài Huệ Lăng Trừng Khánh, Ngài đi tham thiền học đạo qua 20 thiền tri thức, rồi ngồi rắc 7 cái bồ đoàn mà vẫn là một người đi tìm. Cho đến một ngày ổng mệt quá rồi, ổng ở trong phòng tới trưa ổng mới, tức là trời đâu cũng sáng sáng rồi, ổng mới đi ra ổng cuốn cái rèm lên. Thì khi cuốn cái rèm lên, cuốn lên thì cái gì thì thấy, phải không? Thấy trời, thấy đất. Cái tự nhiên ngài ngộ đạo. Như vậy là ta hay gần. Ngài Huệ Lăng lúc đó ngộ đạo, nhận ra cái thấy sẵn nơi mình sau bao nhiêu khó khăn khổ cực. Còn quý vị không giống Ngài Huệ Lăng Trừng Khánh bây giờ ngồi đây, nhưng mà nếu chỉ thì quý vị có thấy không? Ví dụ bây giờ tất cả nhìn lên thì có thấy người ngồi trên này không? Thấy. Rồi nãy giờ có ai mà không nghe không? Đó. Nhưng mà không nhận cái sẵn này nơi mình. Rồi cái khi mà quý vị có đang giận tới đỏ mặt tía tai, mà cái người kia mới có xì thêm tiếng.